Phật dạy bốn thủ. Trường Trinh, Ngọc Loan, Hồ Tiến hỏi: Thưa Thầy Thanh Thiện, Phật dạy có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới chấp thủ, ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ là gì vậy, thưa Thầy? Trả lời: điều tiên quyết là các con nên đứng đúng vị trí để nhìn sự việc xảy ra cho người nào, cho nhân vật nào. Bởi vì có những sự việc người này làm được nhưng người khác không làm được hay không được làm. Đây cũng vậy, có những lời Phật dạy riêng cho hành giả và có những lời Phật dạy riêng cho Phật tử. Bởi hành giả và Phật tử là hai vị thế hoàn toàn khác nhau. Phật tử là những người còn sinh hoạt trong xã hội, hòa mình với mọi người trong cuộc sống hàng ngày, thì Phật dạy cho Phật tử đạo đức, nhân bản, nhân quả được diễn đạt bằng tiếng Việt ngữ qua văn hóa truyền thống Phật giáo do Đức Trường Lão. Còn đối với hành giả, tức là tăng sĩ Phật giáo, thì bốn thủ trên đây là để dạy cho hành giả áp dụng và tu hành cho đúng để đạt được sinh già bệnh chết và vượt thoát, không còn tái sinh làm người khổ đau. Ta muốn tìm hiểu Phật Pháp thì trước tiên ta cần phải hiểu cho rõ bốn chân lý: tứ diệu đế, tám chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo. Từ đó, nếu ta quyết định có ý niệm đi tu thì ta hãy tìm hiểu thêm Phật Pháp, nếu không thì ta sẽ nhàm chán và vô ích. Nhất là kinh Phật hiện nay dùng Hán ngữ quá nhiều, lai căn, cho nên hiểu theo nghĩa từng chữ thì sai ý Phật rất xa. Hơn nữa, Phật Pháp là hành pháp mà lấy chữ nghĩa ra bàn lại càng vô tích sự. Thả mồi bắt bóng, người mù tả voi mà thôi, phí thời giờ. Đồng thời, ta lầm lẫn rồi cho rằng Phật dạy mâu thuẫn, phải đứng cho đúng vị trí và nhìn cho đúng đối tượng thì ta sẽ thấy Phật dạy và A-la-hán Thích Thông Lạc diễn giải vô cùng chính xác. Nếu ta đứng trên cương vị của một công dân, một chuyên gia, kỹ sư, luật sư, bác sĩ để rút từ luật pháp những bài học đạo đức hầu tạo cơ hội nhằm hòa mình với mọi người trong sinh hoạt xã hội thì thật là thú vị cho đời ta. Bởi vì Pháp Phật không cố chấp, không kỳ thị, không tranh chấp, không phân biệt giai cấp trong xã hội. Pháp của Phật dù nhìn ở khía cạnh nào cũng là lấy thiện pháp làm căn bản. Nếu ác pháp tuyệt đối không phải là của Phật Pháp. Thiện pháp là không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Thậm chí tự đày đọa cũng không phải là Phật Pháp, huống chi đụng đến người khác hay ăn mạng động vật. Có nghĩa là Phật Pháp ai cũng được học và ai cũng được sử dụng. Nếu đứng trên cương vị học hỏi, tìm hiểu Phật Pháp thì ta nên tìm đọc Văn hóa truyền thống Phật giáo của Trường Lão Thông Lạc. Khi ta đọc toàn bộ sách này sẽ cho ta khái niệm chính xác về nhân bản, nhân quả của Phật Pháp. Đây là khám phá tuyệt vời của A-la-hán Thích Thông Lạc khi Ngài chứng quả trên cương vị A-la-hán. Ngài khám phá ra nền đạo đức siêu đẳng của Phật giáo và Ngài viết thành sách là muốn tuyên dương đến nhân loại, sau đó dùng làm bài học đạo đức ngõ hầu đưa chúng ta cùng sống với nhau trong tình yêu thương nồng thắm như nước với sữa. Tại sao có những lời dạy đạo đức do Phật dạy trong dân gian? Là tại vì người ta nghe thấy Phật dạy tu hành trong thiện pháp, có những lời nói có lợi cho đạo đức học ngoài đời thì họ vay mượn mà thôi. Bởi vì trong thời gian giảng pháp 40 năm, Phật chỉ giảng thuyết tứ diệu đế, còn hành giả thì bị cô lập riêng biệt, tu hành một pháp Phật trời trao. Phật không mở lớp giảng dạy đông người thì rõ ràng đâu có chuyện Phật dạy đạo đức học. Ngày nay, nhờ chứng quả A-la-hán, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc mới khám phá ra trong tứ diệu đế có nền đạo đức nhân bản, nhân quả tuyệt vời nhất thế gian, và Ngài biên soạn thành sách truyền vào nhân gian, giúp cho nhân loại sống yên vui, hòa mình trong tình yêu thương nồng thắm như nước với sữa. Điều này xác tín rằng trong 2.500 năm qua, không có nhà học giả nào và trường Phật giáo nào trên toàn thế giới hay biết về đạo đức nhân bản, nhân quả cả. Thậm chí, họ giảng dạy ra lời Phật rất nhiều mà không biết, nhờ Đức Trưởng Lão chỉnh sửa lại, nhưng chưa có long trọng lời cảm ơn Ngài chính thức. Ngã chấp thủ là gì? Ngã là bản ngã. Chấp thủ là giữ chặt, là nắm lấy bản ngã cho ta thật chặt, không để mất. Nhưng ở đây, Phật dạy cho hàng tăng ni rằng nếu con muốn tu hành để tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết và vượt qua luân hồi không còn tái sinh làm người khổ đau thì con phải coi năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức trên thâm tâm con không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta. Có nghĩa là con coi như con đã chết, cũng có nghĩa là con phải tàn nhẫn với chính bản thân con. Những gì chung quanh con, cha mẹ, vợ con, nhà cửa, ruộng đất, tiền bạc không còn liên quan gì đối với con. Con cương quyết vứt bỏ hết và chăm chỉ tu hành để thành chứng quả. Nếu như con còn vương vấn một tí nào thì tốt nhất con nên trở về đời sống cư sĩ và sống trong thiện pháp. Đó là điều tốt nhất nghe con. Tượng trưng cho lời dạy này, Ngài La Hầu La là con duy nhất của Phật. Trên đường đi ăn xin, Phật dạy cho Ngài bài pháp thân vô thường. Thân này biến đổi không ngừng, như hoa sớm nở chiều tàn. Thân này không phải của ta, không phải là bản ngã của ta. Ngài La Hầu La thức tỉnh và quyết định không ăn xin nữa, liền trở về nhập thất tu luyện tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp và chứng quả A-la-hán. Còn nhiều vị A-la-hán nữa, nhưng vì trang sách giới hạn. Ta nhìn cho rõ đời và đạo, với cha mẹ thì đút con ăn thật nhiều, cho mau lớn, cho mập mạp, thậm chí đầu độc ăn mạng động vật để tiêm vào tim óc con bản tính man dự, dã man như loài động vật. Với đạo thì Phật khuyên con đừng ăn, hãy nhịn đói để tu hành chứng quả. Hai hình ảnh tương phản rõ ràng. Phật tử, do ảnh hưởng dạy sai lầm của nhà sư tu chưa chứng, mỗi lần đón nhận chuyện gì bất an, thường tự trách rằng mình gây ra nhân thì mình phải gánh quả. Mình sinh con ra thì mình phải nuôi con cho khôn lớn rồi mình mới được đi tu. Quan niệm như vậy là sai rồi nhé. Quan niệm giữa vợ chồng, con cái, làm sao biết được ai chủ, ai nợ chứ? Việc sinh hoạt trong gia đình hay xã hội là nghĩa vụ mà thôi. Trong 12 nhân duyên Phật giảng dạy là duyên nhân quả mà vợ chồng, con cái xuất hiện bên nhau. Còn duyên thì còn ở bên nhau, hết duyên thì mỗi người một ngả. Thậm chí là ở gần bên mà mỗi người thân ai nấy lo, tâm ai nấy giữ. Chứ nào Phật đâu có dạy vợ chồng con cái là nợ nần nhau đâu. Vậy mà muốn đi tu thì ngại lý do là phải trả quả cho yên rồi mới đi tu. Sai lầm rồi nhé. Việc tu hành theo Phật là quyết định riêng tư của mỗi người. Mỗi khi quyết định tu để làm chủ sinh già bệnh chết và giải thoát luân hồi cho ta thì ta phải coi như ta đã chết. Ta không còn ràng buộc lưu luyến gì với thế gian nữa, rồi xuất thế gian nhập đạo tu hành. Vấn đề đặt ra là ta có kham nhẫn, kham khổ để thực hiện việc tu hành hay không mà thôi. Nếu ta chưa đủ bản lĩnh thì tự tu tập, trau dồi cho quen thuộc 6 pháp Phật cơ bản trước và lý tắc ý cho nhuần nhuyễn rồi hãy tính đến chuyện đi tu nhé. Giả sử rằng ta chết thực thì chồng hay vợ con ta cũng phải sống và họ dựa vào nhân duyên quả khác để tiếp tục sống. Đôi khi họ được đưa đẩy đến hoàn cảnh nhân duyên tốt đẹp hơn hiện tại. Ngài A-la-hán Thích Thông Lạc để lại bài dạy kinh cho hàng tăng ni Phật giáo. Thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chấp giữ làm chi, có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Đứng trên cương vị người đời, không thể nào chấp nhận bài học này, bởi vì nền tảng cơ bản để con người thì tất cả đều là của riêng ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nếu không vì ta, vì tham trời tru đất diệt, nếu không vì ta, vì tham dục thì ta đâu có ham sống làm gì. Nếu không vì ta, vì vợ con ta, vì bao tử ta, vì gia đình, vì hồng họ ta thì đâu có chấp nhận hy sinh làm nô lệ cho ai. Không những thế, ta còn xả thân đi giết người mướn cho họ nữa chứ. Vì vậy, lời dạy ghi trên, Phật chỉ dạy cho những người tu hành đến chứng quả mà thôi. Trên đây là phần 1 của hành giả hồi đạo, do Tỳ Kheo Thích Thanh Thiện giảng giải. Mời quý vị đón xem phần tiếp theo.